Chúng ta học tới cái giới thứ mấy? Bữa nay học giới thứ 12 phải không?
Giới thứ 12 là xin bát. Nhược tỳ kheo ni xúc bát giảm ngũ chuyết. Chữ đó chữ chuyết nha. Chuyết là vá lại, là ràng lại. Ngũ chuyết hữu lậu, cánh cầu tân bát vị hảo cố, ni tắc kỳ ba vật đề. Thị tỳ kheo ni đương trì thử bát, ư ni chúng trung xã tùng thứ đệ, lưu chí hạ tòa, dĩ hạ tòa bát, giữ thử tỳ kheo ni ngôn muội, trì thử bát nãi chí phá thử thị thời. Giới thứ 12, nếu tỳ kheo ni chứa bát dưới 5 lần là nứt hay ràng, chẳng có chải hay chưa có chải, lại cầu bát mới vì muốn tốt vậy, phạm ni tắc kỳ ba vật đề, thì tỳ kheo ni này nên đem cái bát của mình đến ở trong ni chúng mà xả theo thứ lớp, lấy cái bát của vị hạ tọa, cái người mà cúi chót á. Đây là nói là theo thứ lớp lưu lại cho đến cái bát của người hạ tọa, lấy cái bát của người hạ tọa cho vị tỳ kheo ni này mới nói rằng: này em hay này cô, là giữ cái bát này cho đến khi bể, đây là phải thời. Cái này là nó phạt đó nha, nó phạt. Mà cái giới này chúng ta cái điểm chính là vì muốn tốt,
ngay chỗ này đó, vị hảo cố vì muốn tốt. Thì cái y bác là cái chính của cái người xuất gia, hay là cái đó cái biểu trưng cho cái thiểu dục tri túc của một cái người xuất gia, là y bác là cái vật dụng của bậc thánh nhân. Thì trong này cái cũng duyên khởi của tỳ kheo khi Đức Phật ở nước Xá Vệ trong vườn của Cấp Cô Độc đó, thì Bạc Năng Đà đi vào trong Xá Vệ mới đem một cái bát bể đi từng nhà để mà xin xin cái bát mới. Thì thuyết phục ta thấy cái tỳ kheo mà bát bể như vậy thì ai cũng cho đi 60 nhà, nhà người nào cũng là hứa cúng dường cho cái bát. Thì là Bạc Năng Đà đã nhận hết, nhận tiền hết mỗi người nhà như vậy cúng cái bát. Có cái dịp là đại hội những cái gia đình nó gặp nhau mới là tự mình khoe, tôi bữa nay tôi làm được cái việc phước thiện, làm gì được cái việc lớn. Hỏi việc gì? Nó việc là cúng cái bát cho thánh giả Bạc Năng Đà. Rồi cái người kia cũng nói, ủa tôi cũng có cúng cái, người nọ cúng cái, mà 60 gia đình. Thì có một tỳ kheo đi ngang qua, thì ta mới hỏi là cái luật của tỳ kheo được sử dụng mấy bát. Thì được người ta trả lời là chỉ có một cái bát mà thôi. Thì họ cho chê bai tỳ kheo gì mà nó tham không biết đủ, bể có một cái bát mà chứa xin tới 60 cái bát như vậy. Đức Phật mới cấm rồi là Đức Phật đưa ra nếu mà cái bát mà có lũng mà chảy thì phải giá lại, giá lại. Đức Phật nó phải giá cỡ 5 lần, 5 cái chỗ giá, 5 cái chỗ lũng như vậy mới là được quyền sắm cái bát mới. Nếu chưa có đủ 5 lần ràng, 5 lần giá thì không được quyền mà sắm bát mới. Thì có tỳ kheo nứt 4 lần này vậy. Mà tại Phật nó đưa ra là ngũ chuyết 5 lần, 5 lần ràng, 5 cái chỗ giá, thành có 4 chỗ là ông chưa có dám đổ bát mới mà nó lũng. Thành là một hôm đi khất thực, Phật tử cho những cái thức ăn, đồ kho, đồ xào, có nước, là do nó chảy ra phía ngoài, ruồi nó theo nó bu, kheo đi tới đâu là có đám nó bay theo. Rồi những cái tụi trẻ nhỏ nó nói thầy tu cái pháp môn gì mà quần chúng đông vậy. Rồi là tới tay Phật. Thật ra nếu mà chảy mà chưa tới 5 lần ràng thì cũng có thể đổ bát mới. Còn nếu mà không chảy giá là được, thì coi như quá 5 lần ràng đã, thì mới là bắt đầu cho đổ bát mới. Thì cái đại giới cái tinh thần thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Thì đây là tinh thần mà chứa bát nó nhiều. Đức Phật chỉ cho một cái bát mà thôi đối với một vị tỳ kheo. Thì trong cái giới này vì muốn tốt nên sắm nhiều bát như vậy, thì tính cách là xả chúng bằng phạt. Phạt thì ở trong này Đức Phật đưa ra là trong chúng nên cử ra một cái vị mà đổi bát cho cái vị tỳ kheo này. Vì cái vị tỳ kheo này muốn cái bát tốt mới lựa cái bát nào mà tốt nhất như vậy mới đổi cho một vị thượng tọa. Nó tại vì cái bát này nó tốt, đổi cho đệ nhất thượng tọa. Lấy cái bát của đệ nhất thượng tọa kia, nếu vị thượng tọa nó muốn đổi, đổi qua cái vị thượng tọa thứ hai, lấy cái bát thượng tọa thứ hai đổi qua tới thượng tọa thứ ba, cho đến cái người mà cuối cùng, cái người vị mà hạ tọa, lấy cái bát của vị hạ tọa kia xấu mới trao lại cho cái chủ của cái bát mới này, muốn tốt này, mà bắt buộc xài cho đến khi nào bể. Mới nói là trì thử bát nãi chí phá, thì bắt buộc cái vị này đi đâu phải mang 2 cái bát. Nên là lập tánh cách hình thức để phạt, một cái bát cũ và một cái bát mới, mà chính là xài thức ăn, đựng thức ăn hay xin thức ăn là để trong cái bát cũ sử dụng, mà mang cái bát mới theo một bên, nó phụ thành kè kè hai cái bát như vậy. Nó thành là nó nhẫn đến khi mà bể không cho mà phá cái bát, cố tình để cho cái bát nó dở, đang cho mình xong việc khỏi mang hai cái kè kè như vậy, mà không phải là cái ba bát nó là nó chín. Hai này là hình thức mà để phạt cái tâm mình nó tham. Hai thì cái phạm nhân tố mà để phạm giới có sáu yếu tố, là trước đã có cái bát thọ trì. Thì cái duyên khởi này là khi duyên khởi của tướng phần nha. Duyên khởi của tướng phần thì nó là bà Bạc Năng Đà bể cái bát mới là đi sinh, thì nó thêm cái duyên khởi của căn bản á, là nó hơi khác hơn á. Bạc Năng Đà vì muốn cái bát tốt nên một hôm đi ngang qua thấy có 60 cô một cái xí nghiệp đó dệt vải. Bạc Năng Đà ở ngoài công viên gần đó mới nói, nếu mà ta đi quyến quá không được 60 cái bát của 60 cô cái dệt vải này, ta chưa xứng danh là Bạc Năng Đà. Thì Bạc Năng Đà bắt đầu mới đem rửa cái bát của mình thiệt là kỹ, bỏ trong cái đải, đi tới cái chỗ những cái thợ dệt, bắt đầu trổ tài thuyết pháp. Thuyết pháp nó công đức cúng bát rồi, được công đức lớn cách này các khác đủ thứ như vậy. Thì cô nào cũng phát tâm, phát tâm để cúng dường cái bát. Và ta mới hỏi cái bát, con đâu có biết cái chỗ nào mà mua. Bạc Năng Đà mới đưa cái bát mình ra coi, nó bát tròn trịa, nó đẹp như vậy. Ta mới hỏi Bạc Năng Đà mua ở đâu. Bạc Năng Đà mới chỉ chỗ, nó giờ con đâu có biết chỗ, thôi bây giờ con đưa tiền cho thầy. Thì cô nào cũng là riêng cúng dường Bạc Năng Đà tiền để mua bát. Thì tới là hàng tỳ kheo biết được, thì người ta chê bai là hàng tỳ kheo không có biết tri túc, đến ta phạt và cấm. Đó là bộ căn bản á. Căn bản có nói mà Bạc Năng Đà không phải là có bể cái bát, nhưng mà vì muốn tốt mà xin như vậy. Thì cái bát thường thường nó xả trong tăng thì nó phải là học pháp, coi như pháp á, phải là sắc, thể và lượng nó đúng pháp. Nếu nó sắc á, thì là gì? Là màu đen hay màu đà. Mà thường thường trong luật ưa nói là cái ức của con chim bồ câu á, nó đen đen đà đà, đó là cái sắc, chứ không được sơn màu vàng, màu trắng, màu đen. Thứ hai nữa là thể. Thể là cái chất. Là tỳ kheo ni chỉ được xài cái bát, cái loại tạo ra có hai thứ. Một là bằng sành, bằng đất á. Thứ hai là bằng sắt hay bằng nhôm, bằng thép, vân vân. Chỉ có hai cái chất đó mới được cái thể đó. Nếu mà bát bằng gỗ thì của ai xài? Của ngoại đạo xài. Nhớ nha, mình không có xài cái bát bằng gỗ. Nếu gỗ thì không được quyền xài. Chỉ là bằng sành và bằng nhôm hay là bằng thiết, bằng sắt thôi. Còn bằng ngọc, bằng đá là của ai xài? Của Phật xài. Nhớ, của Phật xài. Còn nếu mà bằng ngọc quý, bằng vàng, bằng bạc là của những người giàu có ở ngoài xài. Là bằng vàng, bằng bạc, bằng cái chất mà quý. Thì trong này Đức Phật đưa ra là hàng tỳ kheo chỉ có hai thứ về cái thể đó, là bằng bằng sắt, bằng nhôm, bằng sành. Còn là cổ gỗ là ngoại đạo, thì là bằng chiên đàn hay những cái trầm ở đầu nó không được quyền xài. Rồi bằng đá thì của Phật, đá hay bằng ngọc á. Tại vì khi Đức Phật mà vừa thành đạo 7 ngày dưới cội Bồ Đề, cái bát trước khi Phật thành đạo, sau khi nhận cái bát sữa của Sujata, nhớ nè, ở bên bờ sông Ni Liên á, thì Đức Phật khi thời gian mà tu khổ hạnh, rồi là Sujata dâng cái bát sữa, thì thái tử đã tỉnh lại thì mới là xuống dưới sông Ni Liên để mà giặt y tắm. Thì thái tử mới phát nguyện liền cái bát xuống dòng sông Ni Liên, nếu cái bát này chảy ngược dòng thì cái nguyện ta chắc chắn thành tựu. Thì thật sự khi mà Đức Phật liền cái bát xuống dòng Ni Liên thì chảy ngược, thì thái tử khi mà tắm rửa khỏe khoắn rồi mới lộ qua bên sông, bên dòng Ni Liên phía bên cây Tất Bát La, tức như cây Bồ Đề. Cây Bồ Đề là sau này thành đạo rồi đặt nha, cho tên là Tất Bát La. Cây Bồ Đề, Bồ Đề đó nghĩa là giác ngộ. Thầy là Phật ngồi tại cái cội cây đó giác ngộ mới đặt là cây Bồ Đề, chứ không Phật mà ông ngồi cây mít, cây chuối gì cũng gọi Bồ Đề hết á. Tại vì cái đó là cái giác ngộ. Là thái tử mới xin cái bó cỏ của một người cắt cỏ bên bên bờ sông Ni Liên, mới đến cái gốc cây Tất Bát La này trải làm tòa ngồi, phát nguyện dầu thịt nát xương tan, nếu mà không thành đạo cũng rời khỏi chỗ này. Thì trong vòng 49 ngày Đức Phật đã giác ngộ. Khi giác ngộ rồi ở lại đó 7 ngày thưởng thức những cái mà pháp vị giác ngộ của mình, thì Đức Phật mới đi vòng qua phía bên trái của cây Bồ Đề, hay là ở ngoài nhìn vô nó là bên trái cây Bồ Đề, bây giờ còn có trụ đá của vua A Dục á. Thì lúc đó là Đức Phật không còn có cái bát, nhớ là không có cái bát, bát đã luyện với sông Ni Liên rồi thì là không còn cái bát nữa. Thì Đức Phật ngồi trong 49 ngày như vậy là không có dùng bát, không có ăn uống gì hết, tư duy thiền định. Thì ngay lúc đó có hai vị lái buôn, một vị tên là Ly Vị, một vị tên là Ba Vị. Hai vị cái thương buôn này dừng lại đó. Thì nghe chư thiên nói rằng Đức Như Lai đã thành đạo 7 ngày chưa ăn uống gì hết, chưa ai cúng món gì. Thì hai vị lái buôn này mới phát tâm đem dâng cho Đức Phật là sữa tươi, rồi là bánh khô, mật ong. Mà những cái đó thứ nước không à, Phật không có lấy gì để mà đựng, không có bình bát. Phật mới nghĩ rằng lấy gì đựng đây. Thì ngay lúc đó có Tứ Thiên Vương, bốn vị đem đến bốn cái bát bằng đá dâng cho Đức Phật. Thì khi dâng như vậy bốn vị mà vị chỉ cần có một cái thôi, mà sao bốn cái bây giờ nhận của ai bây giờ? Thì Đức Phật mới nhận hết bốn cái, dùng thần lực gộp lại thành một cái. Theo cái truyền thuyết đó, cái bát đá của Đức Phật nó có bốn ngấn, là do bốn cái mà nó thành. Khi Đức Phật nhận sữa tươi, mật ong và bánh khô của hai cái vị đó thọ rồi, thì Đức Phật mới truyền nhị quy cho hai vị này, Ba Vị với Ly Vị. Hai vị này là được nhận nhị quy đầu tiên của Đức Phật. Tại sao chưa có tam quy? Chưa có tăng, có Phật có pháp đâu mà, chứ mà chưa có tăng. Rồi Đức Phật qua bữa sau đi đến trong làng để khất thực, có bát rồi mình bát khất thực. Thì cái độ người nữ ở trong làng là chỉ cũng nhị quy, nhớ ưu bà di mà thọ nhị quy, rồi nhớ những cái người mà tu chung với mình. Làm đầu tiên Đức Phật nhớ là Quốc Đầu Lâm Phất. Rồi đến độ Quốc Đầu Lâm Phất, nhưng mà đến nơi thì nghe Quốc Đầu Lâm Phất đã viên tịch rồi. Thì Đức Phật mới đi lần lần đến Lộc Uyển, nhớ năm em Kiều Trần Như khi mà tu khổ hạnh chung. Thì khi mà đến độ năm em Kiều Trần Như là cái pháp tứ đế, là cái thời pháp đầu tiên Đức Phật và Tăng xuất hiện, thì tam bảo có đầy đủ khi năm em Kiều Trần Như đã làm tỳ kheo. Người ta nói là trên thế gian này có 6 vị A-la-hán, là năm em Kiều Trần Như và Đức Phật nữa. Thì Đức Phật với năm em Kiều Trần Như đang ngồi ở phía bên kia sông. Thì lúc đó Gia Xá là một con của trưởng giả, à, giàu có, hưởng ngũ dục như vậy. Thì khi mà Gia Xá mới thấy cái cảnh tượng nhơ nhớp của những người tỳ nữ, những người con hát, những người khi mà trang điểm như vậy, nửa đêm anh ngủ rồi là tóc tai rồi là quần áo rồi, thấy rất là gớm ghê. Gia Xá mới nhàm chán, muốn tìm nơi cảnh mà yên ổn giải thoát. Gia Xá mới mang cái đôi guốc bằng vàng đi tìm. Thì đi tìm Đức Phật, thấy cái duyên có thể độ được, mới phóng ánh sáng. Thì Gia Xá mới đi tới cái bờ sông, để đôi guốc bằng vàng lội qua sông, theo cái ánh sáng đó tìm gặp Đức Phật. Đức Phật nói pháp, thì Gia Xá chứng quả. Thì lúc đó được 6 vị tỳ kheo với Đức Phật. Thì sáng ngày cha của Gia Xá đi tìm, con mình thấy đi mất thì tìm theo cái dấu, thấy có đôi guốc bằng vàng để trên mấy sông, biết con mình lội qua sông. Thì người cha mới đi tìm theo, thì qua bển gặp Đức Phật, mới hỏi Đức Phật có thấy con tôi đâu không. Thì Đức Phật nếu mà trả lời liền cho cha Gia Xá gặp đứa con không, thì ông này khó mà kiến đế là đạt đạo, nên nói pháp cho cái ông này khoan cho chờ gặp đứa con. Thì khi nói pháp rồi, cái là cha của Gia Xá chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, thì cho gặp Gia Xá. Thì lúc đó Tăng Bảo đã xuất hiện có rồi, thì Phật pháp tăng đã đầy đủ. Thì khi qua thời thuyết pháp rồi, cha Gia Xá thỉnh Đức Phật chàng thì kheo trở về nhà để mà cúng dường cái bữa cơm. Thì qua cái bữa đó, Đức Phật đã truyền tam quy và ngũ giới đầy đủ cho cha và mẹ Gia Xá. Nhớ và nói, người mà thọ tam quy đầy đủ đó là cha và mẹ Gia Xá là người đầu tiên. Là mai mốt ai hỏi đâu mình mới nhớ, nó có đó là chính xác. Tại vì lúc đó là có tăng nè, còn cái ly vị này ba vị là hai vị thương buôn này chưa có tăng. Thành là cái người mà được thọ tam quy ngũ giới đầy đủ đó là cha và mẹ của Gia Xá. Lúc đó là U Bà Tát, U Bà Di đã xuất hiện đầy đủ của tam quy ngũ giới. Thứ hai đó là cái thể, thứ ba là cái lượng. Cái bát á, cái lượng thì có thứ nhỏ, thứ lớn, bao nhiêu thăng, bao nhiêu đấu của tàu. Cái bát của mình là sau này chế thôi nha, chế ra của bát truyền bưng lên cúng dường nha, chứ cái lượng gì nó không đúng. Cái bát của mình đi khất thực không được, khất thực không đủ ăn, nhớ ha. Bây giờ nếu mà bát đủ ăn là phải như nguyên phỉ ha, khất sĩ. Bây giờ cái bát lớn ôm đó ha, còn chúng ta cái bát nhỏ xíu bằng cái chén như vậy, thì cái tô vậy thì nó không có đi khất thực được. Cái đó là mình chế biến sau này. Tại vì bát truyền thì ít có cái vấn đề mà đi sinh, đi khất thực á. Nói thêm á, nếu mà cái bát mà đúng như pháp là thể, sắc và lượng như pháp thì xả trong tăng. Còn nếu mà những cái bát mà quý thì không xả trong tăng, hoặc giả là không như pháp thì phải xả cho người thế gian. Tại vì xả trong tăng thì cái bát bằng vàng cũng không xài được, cái bát nó quý cũng không xài được, thì không có xả trong tăng. Nhớ xả trong tăng là cái bát đúng pháp được Phật chế. Bây giờ yếu tố phạm giới, thì giờ cái yếu tố mà phạm giới có 6 yếu tố nè. Là trước mình đã có bát thọ trì rồi, thứ hai là nứt chưa đến năm chỗ, năm lần. Thứ ba là xin cái bát mới mà không phải là cái người mà mình không có thân. Thứ tư là xin cho mình. Thứ năm là cái bát đúng pháp. Và thứ sáu khi thọ nhận. Bốn cái điều này là phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Nên là nó phạn ngữ gọi là bát đa la nha. Mà qua ngữ dịch là ứng lượng khí. Mình khi mà thọ giới đó, cái bát này tiếng Phạn là bát na la, dịch là ứng lượng khí, là cái dụng cụ để nuôi mạng sống. Chữ ứng á nghĩa là xứng đáng nhận sự cúng dường của trời người. Nhớ chữ ứng á, thầy Hàng Thì Kheo gọi là ứng cúng. Thành nó là Phật chế, là chế cho Hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni nha. Phật chế Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thực tồn ngũ quán. Chứ không Phật không có chế sa di. Nhớ nha, không có chế sa di. Là Tỳ Kheo vậy là ứng cúng, là cái pháp mình được nhận sự cúng dường của người và trời. Nó lớn lắm chứ không phải. Gọi là ứng cúng hay là đúng pháp á. Nên là cái bát dịch là ứng lượng khí. Khí là cái món vật, cái đồ. Lượng là để mà chứa, là dụng cụ để nuôi cái mạng sống, kêu mà ứng lượng khí. Đó là sắc, thể và lượng. Thành là chúng ta đó là giữ bát, giữ như trồng mắt nha. Chúng ta cẩn thận để đừng cho nó bể nha, mà cũng phải giữ, dầu đó là không xài. Có nhiều chỗ họ quan niệm sai, nhiều cái đàn giới nó không có truyền bát, tại bát mình đâu có sử dụng, không có sử dụng bát như nguyên thủy thì không có truyền bát, cái nó trật nha. Dầu không có ăn bát, thường thường ở bên Bắc truyền 3 tháng ăn cư mới ăn bát phải không, còn bình thường thì không có ăn bát. Rồi nó nói vậy mình đâu có trì bát đâu mà truyền, cái nó không trúng. Cái đó là biểu trưng, biểu trưng cho cái sự xuất gia sống đời sống thiểu dục tri túc. Mà trong luật thường thường là có bát dư mà không có nói với bát thiếu. Y thì có nói là thiếu, nhưng mà bát tại sao không có nói thiếu? Trong này không có cái giới nào nó thiếu bát hết á, mà nó là thiếu y. Mình lìa y được chứ không có lìa bát. Đâu có cái giới nào nó lìa bát phạm đi tắc kỳ phải vật đề, không phải không? Không có, có dư không à. Mà tại sao y thì có thiếu mà bát không cho thiếu? Tại y nó 3 y hay là 5 y. Nếu mình có thiếu 1 y thì cũng có thể sử dụng kính đáo hoặc giả có y khác mình mặc được. Còn bát thì nó nếu mà nó thiếu là sao? Đói. Đói Hàng Tỳ Kheo không có bát làm sao đi khất thực. Nó thành nó đói thì không bao giờ nó là Tỳ Kheo mà nó thiếu bát bao giờ. Hay là để là bát ở chỗ khác, mình ở chỗ này không có. Nó là cái bát là không có. Thì cái bát thời Phật thì cũng không cho khắc tên trong cái bình bát. Nếu khắc tên thì phạm đầu kiết la. Tại vì tôn giả Bạc Năng Đà có một cái bát khắc tên mình trong đó. Rồi mà cho một cái thí chủ mượn để đựng thức ăn. Thí chủ mượn được thức ăn. Một hôm có một cái dâm nữ thấy cái bát mà có tên tôn giả Bạc Năng Đà, họ lễ bái cách này cách khác, thì Đức Phật nó cấm không cho mà để tên vào trong cái bình bát, mà có thể là làm cái dấu để mà khỏi lộn. Nên đó trong luật nhiếp cũng đề cập tới cái bát, cũng cấm không cho để tên, viết cái tên mình ở trên cái bát trong đó. Đây là bát dư nha. Dư mà nhớ, tại vì trong cái giới Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề có hai cái giới mà thuộc về bát. Một là bát này dưới 5 lần ràng, hay là 5 lần bể mà chưa chảy. Rồi cái giới khác thì coi như là xúc trường bát, nên dứt nhiên là chứa bát dư thì cũng giống như y như vậy. Ở phía sau chúng ta chút nữa sẽ học tới. Thì đối với một cái người xuất gia, luôn luôn Đức Phật lúc nào cũng nói là thiểu dục tri túc, nào y nào bát cũng là vừa đủ mà thôi, chứ không có là những cái gì mà rườm rà cho nó khởi cái tâm lên tham. Thì cái đó là nó tổn thương đến cái tinh thần của tứ thánh chủng. Cái giới thứ 12 qua cái giới thứ 13. Nhược Tỳ Kheo Ni tự khất lũ tuyến, sử phi thân lý chức sư, chức tác y ni tác kỳ ba vật đề. Nếu Tỳ Kheo Ni tự mình xin chỉ sợ chữ lũ tuyến á. Lũ tuyến là những cái chỉ sợi. Chữ sợi này nó khác hơn cái tơ tầm em. Là nhờ hay là sai chức sư này là cái thợ dệt. Nó, chức sư là thợ dệt, chức là dệt nha, dệt vải á. Thường mình sao mình ưa phục nguyện á, à, thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao á, nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chí khổ. Nó là khi mặc chiếc áo này mình nhớ là cái công mà dệt vải, cái người dệt vải như vậy, mà dệt vải này cái là dệt bằng bằng chỉ sợi, tất nhiên bằng 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 bông hồi xưa đó. Là mình nhờ cái thợ dệt phi thân lý, là không phải bà con, không phải quyến thuộc, phi thân lý dệt cái y, chức tác y, làm là họ dệt cái y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái giới này cũng của Minh Tăng chế, Đức Phật chế cho Minh Tăng á. À, khi mà Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc á, kỳ thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ, thì Bạc Năng Đà muốn mai một cái y tăng già lê, mới đi vào trong thành, đến các nhà cư sĩ mới là xin chỉ sợi. À, tôi cần chỉ để dệt cái y tăng già lê. Rồi là cư sĩ cúng, cúng nhiều quá như vậy là Bạc Năng Đà về, là nhờ hết những cái thợ dệt ở trong thành Xá Vệ để mà dệt y cho Bạc Năng Đà. Hay thì những người khác họ muốn nhờ cái thợ dệt, mướn thợ dệt này dệt, thợ dệt nó không rảnh, tại là dệt cái y cho Bạc Năng Đà. Hay thì nhiều người thợ dệt, hay thành là những người kia họ mới là chê trách, họ cơ hiềm, tỳ kheo gì mà không có thiểu dục tri túc, họ quả trách như vậy, mới lên tới tai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới cấm, hay nhớ cái này là mướn thợ dệt dệt, mà tại vì dệt nhiều quá, chứ nó dệt một cái đó thì nó là không có xin nhiều chỉ sợi. Là yếu tố mà phạm này tự mình xin chỉ nè, rồi là nhờ cái người mà thợ dệt không phải bà con, rồi mình không có trả tiền. Và thứ tư, người kia dệt xong, tại vì hàng tỳ kheo không có giữ tiền, thành nhờ người ta như vậy, chứ hàng tỳ kheo không có tiền để trả. À, cái chỗ khác nói là Bạc Năng Đà mượn những cái thợ dệt này dệt, dệt rồi những người thợ dệt này cái xong rồi họ đói khát, tại vì Bạc Năng Đà đâu có tiền để mà trả, thì họ mất công ăn việc làm, họ lo dệt vải của Bạc Năng Đà này không, nên họ trách Đức Phật nhân đây mà họ Phật mà chế giới mới là cấm. À, thì đây là nói là xin mà tính cách mà nó xin nhiều nha. À, thì nếu mà nó như vậy thì phải là xả trong tăng, trong tăng rồi mới là sám hối tội ba vật đề. Đó là cái xin chỉ sợi liên quan đến cái giới thứ hai kế đây á. Đây là giới thứ 13 qua cái giới thứ 14. À, nhược tỳ kheo ni, cư sĩ, cư sĩ phụ, sử chức sư vị tỳ kheo ni chức tác y. Bỉ tỳ kheo ni tiên bất thọ tự tứ thỉnh, tiện vãng chức sư sở ngữ ngôn, thử y vị ngã chức, giữ ngã cực hảo chức, linh quảng trường kiên gì trí. Trí này là kính, là dày. Ngã đương đa thiểu giữ nhữ giá, thị tỳ kheo ni giữ giá nải chí nhất thực trị, nhược đắc y giả ni tắc kỳ ba vật đề. Cái giới này nó khác cái giới trước á. Nếu tỳ kheo ni cư sĩ hay vợ cư sĩ mà nhờ cái thợ dệt vì tỳ kheo mà dệt cái y, hay làm cái y cho một vị tỳ kheo, là tỳ kheo ni kia trước chẳng có nhận cái sự mà mời thỉnh tự ý của thí chủ kia, tự tứ thỉnh, ta không có thỉnh ý, mình không có mời mình, cái tỳ kheo ni kia mới lại đến cái chỗ thợ dệt, tiện vãng chức sư sở, là cái là đến cái chỗ thợ dệt á, mới nói rằng, ngữ ngôn nói rằng, cái y này ông dệt cho tôi, ha, vì tôi mà ông dệt, ha, là ông dệt cái y này cho tôi, thì mới vợ cho tôi á, thì phải là cực hảo chức, phải là vợ cho thật là đẹp, thật là tốt, cực hảo à, là khiến cho cái y này nó rộng nè, nó là dài nè, kiên này là chắc nè, cho nó dày, trí nó chắc nó dày. Tôi sẽ trả cho ông ít nhiều, trả giá cho ông ít nhiều. Ngã đường đa thiểu giữ nhữ giá à, khi mà tỳ kheo ni này trả giá nhẫn đến trị giá bằng một bữa ăn chứ trị á, nải chí nhất thực trị là tính ra cái giá đó bằng cái bữa ăn nè. Nếu tỳ kheo ni được y thì phạm ni tất kỳ ba vật đề, cũng đại chúng hoàn toàn khởi cái lòng tham không đấy không? Nha cái kia chưa bác cũng khởi lòng tham, mà là cái y dệt là xin chỉ sợi mướn dệt cũng lòng tham, mà cái này cũng là lòng tham, thì tất cả đều do cái dục. Nhớ cái dục nó là cái đầu mối của tất cả mà sanh ra những cái phiền não. Mà cái dục thì nó cái dục nó chỉ cái dục mà chung, mà nó có nhiều thứ. Thế cái dục là thuộc về sắc, cái dục là thuộc về cái tài, là tham về vấn đề mà tài sản, là tham vấn đề mà ái dục, cũng là từ cái dục mà nó ra. Cái đó là cái tâm tham từ vô thủy kiếp á. À, thì trong cái giới này đó là có một cái cư sĩ kia là bạn thân với Bạc Nang Đà. Mấy bữa đó muốn cúng cho Bạc Nang Đà một cái y, mới hai vợ chồng mới bàn với nhau đem một cái số chỉ sợi đến nhờ cái thợ dệt mà dệt cho cái y để cúng dường Bạc Nang Đà, mà chưa nói Bạc Nang Đà. Nhớ chưa cho Bạc Nang Đà hay. Ta có ý định ta mới đem giải lại nhờ cái thợ dệt thôi. Khi mà thợ dệt nhận chỉ rồi thì cái thợ dệt này chạy lại nói Bạc Nang Đà, nói cái nhà kia là nhờ tôi dệt cái y cứ để cúng dường thầy. Ha, Bạc Nang Đà mới nghe nói như vậy được rồi á, thì nói với công thợ dệt, nếu mà ông dệt cái y cho tôi á, thì phải là cho tốt, cho chắc, cho bền, cho dày, cho rộng, cho dài. Ha, rồi là cái ngào ông cư sĩ kia ông trả bao nhiêu tiền công ông biết, nhưng mà riêng tôi cho thêm một chút đỉnh. Nên nói là ông dệt dày chút đi, tại cái kia ta dệt cái y thường thì có cái giá ta có rồi, mà giờ muốn dày thêm như vậy thì cái Bạc Nang Đà thuyết phục là tôi cho ông thêm chút đỉnh thêm. Nên ông dệt cho thiệt dày tốt bền, tại y này ông dệt cho tôi. Thế thì cái ông dệt giữa chừng cái thiếu chỉ, tại ta đưa cái đó là dệt thường như vậy, mình dệt dày thì đâu có đủ. Thì cái bữa đó cái ông chồng đi vắng, còn bà vợ ở nhà, thì Bạc Nang Đà đến xin thêm chỉ, thì bà vợ bà cho, bà đưa thêm, nó dệt cái y thiếu, bà vợ mới đưa thêm. Đưa thêm về dệt, dệt thiếu nữa. Dệt thiếu nữa thì Bạc Nang Đà mới cũng lại nhà đó xin, nên lấy thêm chỉ, thì có ông chồng ở nhà, kỳ trước đưa rồi ông không biết. Ông không biết, biết rồi khi mà hỏi chỉ như vậy thì ông chồng mới ngỡ rằng là tại sao thợ dệt nó đủ rồi, đưa bao nhiêu chỉ cho họ mà giờ nó còn thiếu. Mới biết là Bạc Nang Đà nói với thợ dệt là dày, là rộng, dài cho chắc như vậy. Thì người ta chê nó hàng tỳ kheo gì mà nó tham như vậy. À, mà đây ta chưa có tự tứ thỉnh. Nhớ cái chỗ từ này, nói nếu mà có mình thọ tự tứ, nói mà tôi muốn dệt cho cô cúng dường một cái y như vậy, cô muốn cỡ nào, muốn dài cỡ nào, muốn tốt, muốn rộng như thế nào, cái đó là không phạm cái giới này. Còn người ta có không thỉnh mời mình, tao nó không cho mình lựa chọn, thì mình không được quyền lựa chọn. Hay chữ tự tứ vậy đó. Thì khi mà dệt rồi, thì họ đem, họ trao lại cho chủ để mà cúng dường Bạc Nang Đà. Thì trao lại đó thì là họ thấy cái y và họ muốn không cúng Bạc Nang Đà nữa. Bạc Nang Đà mới chạy lại thuyết phục bằng cách nó là cái y mai cúng cho tỳ kheo mà không có cúng như vậy thì tội cách này cách khác. Thì Bạc Nang Đà mới giật trên tay của người ta. Người ta nói là cái y phải để dân cúng. Bạc Nang Đà giật. Giật rồi là đi về cái ông thợ dệt này ông lại ông đòi tiền, tại vì có hứa là tiền là cho ít nhiều bữa ăn vậy. Mà cái chỗ này trước phần không nói nha, mà bộ căn bản có nói, có nói là một cái thời gian, trong khi thời gian kia dệt thì Bạc Năng Đà thường xuyên đến chỗ ông thợ dệt này. Mà trước khi đó thì có một hôm Bạc Năng Đà vào ở trong cung của vua Ba Tư Nạc đó, thì gặp bà Mặc Lợi Phu Nhân, bà cúng dường những cái thức ăn, thì Bạc Năng Đà mới đem ra chia cho cái ông thợ dệt này ăn. Mà cơm của bà Mặc Lợi Phu Nhân thì cơm rất sang giàu của hoàng hậu mà. Thế thì tới cái ông thợ dệt này ông đòi tiền công hứa trả thêm á, thì Bạc Năng Đà mới tính cái bữa mà cho ông này là bao nhiêu tiền, tôi bữa hổm tôi đưa cho ông những cái thức ăn đó rồi tôi khất thực được à, bây giờ sao ông đòi tôi nữa. Mới có cái từ là nải chí nhất thực trị, nhớ. Mà cái này là cái bộ căn bản có đề cập. Hai đại chúng nhớ rằng học luật học nhiều cái bộ như vậy mà nó thấy chứ Đức Phật không đề cập, nó hoàn toàn tại sao trị giá bằng chừng một bữa ăn, trong đó chỉ đề cập. Thì Phạm Ni Tắc Kỳ Vật Đề giàu có mình đó là có là trị giá một bữa ăn, nếu mà được y thì Phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề cũng là do cái tâm gì, cái tâm mà tham không. Về yếu tố phạm giới á, là thứ nhất cư sĩ không thân là sắm mà chỉ mới nhờ người vợ. Thứ hai là cái vật thí có giới hạn, người ta là bao nhiêu cân nó đủ cái y rồi. Thứ ba nữa là tự biết có giới hạn. Thứ tư là tỳ kheo đến bảo thợ dệt dệt cho tốt, hứa sẽ cho thêm tiền. Rồi thứ năm là thợ dệt với thí chủ thêm chỉ. Thứ sáu là tỳ kheo khi thọ nhận. Khi thọ nhận cái y này là Phạm Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề. Thành là cái mà thầy thấy đời sống thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo là cái nét đẹp nha. Nếu mà chúng ta là cái người mà nặng vấn đề vật chất, mình thấy rất là thường, ta đánh giá rất là thường nha. Thành là chúng ta nếu mà cái kinh nghiệm của cái người mà đi qua rồi nha, mình bất cần, nhớ. Nếu mình bất cần thì cái sự đòi hỏi, cái nhu cầu của mình đơn giản thì mình không có bận rộn vấn đề đó rất nhiều. Thành thầy nói những cái vị mà đi học ở dưới quê đó, đi học ở các cái trường Phật học rồi đó, nếu cái nhu cầu mình đơn giản á thì mình đâu có cần vấn đề mà tiền bạc tài chánh nhiều, di động hay là xe cộ rất là đơn giản thôi, thì mình không bận rộn với vấn đề mà Phật tử. Chứ bây giờ nếu mình cái nhu cầu mình sống cao, tiền bạc mình phải cần có nhiều, xài thiệt sang như vậy thì cái như là vật chất mình phải cần. Cần thì mình không làm ra của cải, mà không làm ra của cải mà mình xài như vậy rồi bắt buộc mình ra phải gặp Phật tử rồi chiều lòng. Mà thầy có nói rất nhiều về cái vấn đề, nếu ở ngoài ít có khi nào mà họ cúng dường mà cách không không là không có đâu, có ý hết á. Thí dụ như họ cúng dường cho mình đây, rồi mơi mốt họ có cái gì rồi sao nói mình làm lơ được không? Con vợ họ bệnh họ cũng lại thưa mình, rồi mình sao mình làm ngơ đâu được. Rồi đám xá việc này việc kia họ nhờ mình rồi sao, cả một vấn đề. Đại chúng nhớ nha, mình mà thọ nhận nhiều chừng nào đó thì mình lệ thuộc nhiều chừng ấy. Nên chịu lệ thuộc chứ đâu có thể là ngoảnh mặt làm ngơ được. Thì cái đời sống của chúng ta sống đơn giản, bất cần, thì nó mạnh mà nó nhẹ, nhẹ nhõm trong đời sống hàng ngày mà nó không sợ gì hết. Thành cái đó là cái mà rất cần. Chứ là chúng ta mà sang chừng nào thì lệ thuộc chừng ấy, mà lệ thuộc thì coi như mất. Nhiều người họ đòi hỏi bằng cách mà thế gian rất nhiều, chứ không phải là ta tôn trọng vấn đề mà cái cao thượng của mình. Đại chúng nhớ nha. Ha, thành cái mà mình tự trọng mình là ít có lệ thuộc có đàn na thí chủ. Còn nếu mình lệ thuộc nhiều thì mình mất cái tự do nhiều thôi. Hay là chúng nhớ nha, cái đó là cái thầy thấy nó rõ. Hay nhu cầu mình càng cao chừng nào thì mình phải làm tâu tớ họ nhiều chừng đấy. Đó là nói vấn đề cái mặt mà thường tình của thế gian. Còn đây chứ cái vấn đề mà nó còn sâu hơn nữa. Ta nói thường thường câu gì? Thọ tài như thọ tiễn, thọ thực như thọ đao. Mình nhận tiền á hay như là thọ vấn đề mà cung tên vậy. Còn mình thọ cái vấn đề ăn như là hay nhưng mà là thọ dao nó cắt là luôn luôn lúc nào mình cũng như cái cục đá mà ta đem cái dao lại ta mài, mà cái dao của họ bén á, thì cục đá của mình nó mòn thôi. Thế thành thường thường ở trong kinh Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại hoài, nếu mà tu hành bất thông lý phục thân hoàng tính thí, nếu mình nó tu mà không có cái thông, không có đạt ngộ chứng quả gì, không ra khỏi sinh tử luân hồi thì có trở lại đây làm trâu bò để trả, hoặc trả làm tâu tớ để trả, rất sợ nha. Chúng nó rất có sợ đó, khó lắm. Do đó chúng ta sống đời sống mà đơn giản chừng nào mà thấy nó nhẹ nhàng chừng đấy, nó dễ dàng trên cái đường tu của mình. Đây là về cái y mà dệt giới 14 qua cái giới thứ 15. Nhược tỳ kheo ni, tiên giữ tỳ kheo ni y dĩ, hậu sân nhuế, nhược tự đoạt, nhược giáo nhân đoạt thủ, hoàng ngã y lai, bất giữ nhữ, bỉ tỳ kheo ni ưng hoàng y, nhược thủ y giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni trước đã cho tỳ kheo ni kia y rồi, đã cho y rồi, sao lại giận tức? Hậu sân nhuế, sao vì giận tức tự mình giật lại, nhược tự đoạt, nhược tự mình giật lại, hoặc dạy người khác giật lại, trả y lại cho tôi, tôi chẳng cho cô đâu, thì tỳ kheo ni kia nên trả y lại, tỳ kheo ni này lấy y phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này nó cho y mà có cái ý, cúng dường y mà có cái ý chứ không phải là không có ý. Thì trong cái duyên khởi này, cái giới này cũng giới của Phật chế cho bên tỳ kheo, là tỳ kheo Năng Đà có một đứa đệ tử tên là Đạt Mạ, rất là có đạo đức và tu hành rất là tốt. Những người ngoài biết danh và rất là cung kính cái Đạt Mạ này. Thì khi mà Đạt Mạ 3 tháng ăn cư rồi, cái y tăng già lê mình bị rách, vì Đạt Mạ mới giữ về mình học trò, về muốn đổi y như vậy phải thưa với cái Ô Ba Đà Gia. Ô Ba Đà La Gia là ông bổn sư của mình, là hòa thượng. Cái tiếng Phạn kêu Ô Ba Đà Gia nghĩa là hòa thượng, dịch là gì? Thân giáo sư hay là lực sanh. Đó là cái Ô Ba Đà Gia, tiếng Phạn gọi là Ô Ba Đà Gia. Mà dịch ra đó, mà mình kêu cái tiếng nước Hồ kia là hòa thượng, từ cái Ô Ba Đà Gia mà dịch ra cái nghĩa của nó gọi là lực sanh hay là thân giáo sư. Thân giáo sư đó là Ô Ba Đà Gia. Còn A Giá Lại Gia, những cái từ này nó biết là mơi mốt trong luật đó, coi làm nữa. A Giá Lại Gia, giá ri đó, A Giá Lại Gia dịch là gì? Quỷ phạm sư, hay là dịch cái âm ra đâu là A Xà Lê á, A Xà Lê. A Giá Lại Gia dịch cái âm kêu là A Xà Lê, mà nguyên cái tiếng nó gọi A Giá Lại Gia, mà dịch cái nghĩa coi như là quỷ phạm sư, là cái ông thầy làm mô phạm. Quỷ là cái quy tắc, nó phạm làm mô phạm, kêu nó là A Xà Lê. Cái từ đó nên nhớ nha, học luật nên nhớ. Thế thì Đạt Mã mới về thưa với ông Ba Đại Gia, thưa với ông thầy mình, là con 3 tháng ăn cư được một cái khúc giải, bây giờ con muốn đổi cái y cũ nên mai cái tăng già lê. Thì cái ông thầy ông mới nói là ta có một cái y tăng già lê dư, không lấy cái đó ông xài đi. Thì Đạt Mạ mới nói dạ con không dám, con có giải đây. Thì ông thầy ông mới rầy, ông nói hồi đó giờ bao nhiêu người nói với ta là ông cứng đầu ưa cãi bổn sư, giờ này ta mới thấy rõ ông cãi ta đó. Thì nói như vậy thì Đạt Mạ đâu có dám nữa, mới là lấy cái y của ông thầy mình ông cho. Mà ông thầy thì cho ông có cái ý chứ không phải là ông cho không, nhớ nha. Rồi thì khi mà lấy cái y thì Đạt Mạ đâu có dám để cái giải, giải nào nó dư, nhớ giữ luật kỹ nó dư đem cúng người khác. Cúng rồi một cái thời gian như vậy thì Năng Đà với Bạc Năng Đà nói với nhau, xưa nay mình bị cấp cô độc, cũng bị Đức Phật rầy chặn đầu chặn đuôi, không có lợi dưỡng, tìm không ra, chỗ nào cũng đi tới đâu là cũng bị chặn á. Mai mốt rồi Đức Phật đi du hành là có hàng thì kheo đi đông như vậy, mình theo kiếm giác chút đỉnh cũng được, bằng cách là mình đi trước. Chứ nếu đi sau 1200 năm vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo, một miếng nước lã chưa hẳn thì có uống nữa, tại đông quá như vậy. Thì hai ông bạn nhau mình phỏng tay trầm đi trước, biết ông Phật và tỳ kheo mơ đi cái đường đó thì chắc chắn Phật tử phải sắm sửa vật thực để dành, mình đi trước đi, cái lợi dưỡng chắc có. Thì Năng Đà mới nói mình hồi đó tới giờ ai cũng biết là những người mà tham những cái tài sản, không có biết thiểu dục tri túc, mà giờ mình đi như vậy ai cũng biết mình là ác tỳ kheo, họ không cúng đâu, đâu có lợi dưỡng gì được. Thì Bạc Năng Đà mới nói về mình đi với những người mà có đức độ, người mà có uy tín này kia nè. Năng Đà nó đâu có biết ai, thì Bạc Năng Đà mới nói là ông có người đệ tử ông Đạt Ma đó, kêu về đi chung với mình. Thì những người khác họ thấy vậy thì chắc chắn họ cũng dường, thầy trò cũng có chia nhau được. Thì khi nói như vậy rồi thì Năng Đà mới kêu Đạt Ma về, về mới trình bày cái vấn đề đó như vậy. Đạt Ma từ chối. Đạt Ma nói nếu mà đi với cái tinh thần đó là con không đi, con không dám đi với tinh thần đó. Thì Năng Đà mới nói ông không đi thì ông cãi lời ta thôi, ông trả y lời cho ta, bộ không cho ông nó ông trả lại. Nhớ. Thì đòi thì Đạt Ma bắt buộc phải trả tăng già lê. Còn cái chữ này dịch chữ đoạt nha, là giật, nếu mà không trả là giật. Thì cái trường hợp mà có Đạt Ma thì không có đem trả là ông thầy mình. Khi trả là thì trở về cái trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì trước khi đi trong luật ưa đề cập là Đức Phật cũng như là con ngỗng chúa vậy, nga chúa vậy, nhìn lại phía sau cái hàng đệ tử mình y bát có trang nghiêm hay không, có đủ hay không. Thì khi mà nhìn lại Đạt Ma chỉ có hai y mà thôi, tăng già lê không có. Mới hỏi là thiếu y như thế nào, là Đạt Ma mới trình bày hết ba cái việc này. Phật mới là đưa ra nó cấm. Nhớ cái này là có cái ý mà cho mà không có vô tư, cho có ý đồ. Mà giờ cũng nhiều lắm nha, ở trong chúng có không, khi mà thương nhau này coi cho ăn hồi cái là ghét nhau cái đòi lại, giật lại đó. Thì trong này định tội á, mình đòi y lại mà trả y rồi mình giật lại vô tay mình, đó là kết tội. Người kia trả y mình là nhận y, đó là đều yếu tố mà nó phạm. Ở trong này nó năm yếu tố thành phạm nè, là tỳ kheo ni á, trước có hẹn cùng đi, người cho không định cho hẳn nhưng người lấy quyết định nhận, và nổi sân đoạt lại, thứ năm mà lấy được về cho mình. Thì cái này là người cho không định là cho hẳn nhưng mà có cái ý đồ. Rồi mình là khi mà nổi sân mà mình giật trở lại, mình nhận trở lại. Khi mà lấy được cái vật ở trên tay là kết tội. Tỳ kheo xuất gia tu đạo lấy giới làm gốc, giới có năng lực trừ diệt tập quán bất thiện, không nên động việc nhỏ mà sinh tâm sân hận, vì độc tố sân hận có thể thiêu đốt thân tâm, giận dữ khởi lên tâm dẫn đầu phát động thành thân nghiệp, làm ô nhiễm ruộng tâm. Một sát na tâm khởi có thể khiến cho độc tố sân nhiệt vào thân, sinh ra bệnh tật. Khi ý phát sinh sân hận, miệng xuất lời ác thì có thể làm thương tổn kẻ khác. Như về luận Ngũ Uẩn có nói, người có tánh tổn hại chúng sanh thì ở không yên ổn, xem việc ác là sự nghiệp nên tự mình đã khổ. Trong cái luận phẩm loại túc này có sao gọi là sân, ấy là đối với hữu tình thường ôm lòng giận dữ, đối nghịch, ghét tức. Nếu đối với sư trưởng, các bậc tôn túc, bạn đồng tu, đệ tử của mình vân vân mà khởi tâm tổn hại thì gọi là lòng sân nặng. Nếu nhân việc nhỏ không vừa ý bèn khởi niệm sân, hay đối với cái y đã xả cho người khác nay đòi lại, ấy là tự hại người hại mình, gọi là ác hạnh. Do đó tỳ kheo ni nên tuân theo lời Phật dạy, nhiếp phục tâm ý, thân miệng, không cho trái phạm. Thì mình cái sân nha, cái sân thì nó khởi lên thành nó là ưa bệnh hoạn cách này cách khác. Thành do đó chúng ta là chế ngự làm sao sống cuộc sống hết sức là bình an. Lúc nào mình cũng cái tâm nó an như vậy là ít có bệnh hoạn. Còn nếu mình sân rồi mình nó là đủ thứ ở trong đó thì cái cơ thể của mình khó tránh được. Cái này là vì sân mà giật lại, mà không có nói vấn đề tham à. Nên nó về sân. Giới thứ 15 và thơ thứ 16. Giới thứ 16 là trữ thuốc quá hạn, hay là nói thất nhược dược. Nhược tỳ kheo ni hữu bệnh xúc dược, tô du, sanh tô, mật, thạch mật, đắc thực, tàn túc, nải chí thất nhật, đắc phục, nhược quá thất, nhật phục giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni có bệnh chứa thuốc như là tô, tô này như là phô mai nha, hay là sữa chua rồi đó, du này là dầu, sanh tô này là sữa tươi, mật ong, đường phèn, thạch mật là đường phèn, được là ăn tánh cách là để cách đêm, dư đồ ăn để cách đêm tàn túc. Nên này là hàng tỳ kheo không được ăn thức ăn cách đêm, nhưng đây vì có bệnh nên những cái thức này được phép để cách đêm ăn, nhận đến được chứa dùng được 7 ngày. Nếu mà quá 7 ngày mà còn sử dụng thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Cái này thuốc, hôm trước thầy có nói là thuốc có 4 loại, biết rồi phải không? Thứ nhất là thờ dược, thứ hai là phi thờ dược, thứ ba là thất nhật dược, và thứ tư là tận hình dược. Thờ dược là những cái mà ăn chính, cái bữa ăn chính là nuôi cơ thể, như là cơm nè, bún nè, bánh mà ăn no đó, hay là thịt hay là cá, những cái đó là nuôi cơ thể của thờ dược. Thì tất cả đều là nó thuốc hết nha, chứ không có cái nào mà nó thức ăn hết đó. Thì có 4 thứ thờ dược. Mà cái thờ dược này để chúng nhớ là ăn khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời giữa trưa, đó là thời dược. Chứ không có thể là ăn là một khuya 3-4 giờ, 5 giờ đi ăn là cái đó cũng phi thời nha. Là tính minh tướng xuất hiện, từ minh tướng xuất hiện cho mặt trời đứng bóng, đó là thời dược. Thứ hai nữa là phi thời dược là những cái nước uống nó trong, như là nước cam, nước táo, nước mía, nước dừa, vân vân. Nước ngó sen kêu mà phi thời dược là cái nước uống sau cái ngọ. Mà chúng ta phải hiểu là nếu mà nói là tôi không có ăn phi thời tôi ăn ngọ không á, mà chiều uống ly bột, uống ly sữa không được rồi, phải không? Ly sữa thành thất nhật dược không được quyền uống. Nước tại nó nước trong thôi, nước cam mà cam dắt cho nó trong mà để lợn cợn. Ha, thành là nếu mà nó phi thời là hai cái răng không có đụng nhau. Ví dụ như nó là mía mà ép ra lấy nước thì thuộc phi thời dược, mà để nguyên lóng ăn không được. Nếu nhai thì không gọi là phi thời, mà cái xác mình đâu có nuốt cái nước, nhưng mà cái đó không thể gọi là phi thời, tại vì hai răng mình cắn lại. Nhớ ta định nghĩa cái phi thời là hai răng không đụng. Chứ là xưa nay thì mình ưa làm cái chỗ à, nó tôi ăn ngọ mà chiều làm một cái ly bột như vậy thì không có ngọ. Nhớ nha, cái ly bột là không có phải là nước phi thời. Sữa cũng không được quyền nữa, tại vì trong này có sữa tươi nè. Có sữa tươi là thuộc về thất nhật dược, mà thất nhật dược này dành cho cái người bệnh, mà chứ không phải mình không bệnh không được quyền. À, tại vì đối với tỳ kheo ni thì không được ăn thức ăn cách đêm. Những thức ăn nào mình để cách đêm nữa, qua bữa sau không được quyền ăn. Đó là bất tịnh đối với cái món ăn của tỳ kheo. À, tại vì có một cái tỳ kheo kia, ông đi khất thực, có bữa thì ông được rất nhiều, có bữa thì coi như là không được. Mà ông đi gần cả 10 cây số như vậy mới là đủ cái bữa ăn. Thì cái bữa đó, một vị tỳ kheo đó nghĩ rằng cái bữa mà cho nhiều như vậy mình để dành cho ngày mai ăn, mình đã khỏi đi khất thực, có dành thì giờ để mình tu nhiều hơn. Thì cái qua bữa sau đó không có đi khất thực, đồ ăn nó còn vậy. Thì sáng ngày những hàng tỳ kheo đi khất thực, sao thấy ông này không có đi khất thực, nghi rằng là ban đêm không biết có thú ăn ổng hay không, hay là bệnh hoạn ổng chết đi. Lợi thất mới hỏi ông, nói là hôm qua có xin thức ăn nhiều để dành ăn tới bữa nay khỏi đi khất thực, mà tới Phật cấm. Nó là hàng tỳ kheo không được quyền ăn thức ăn mà cách đêm. Mình thấy không có ăn cách đêm nè, thức ăn cách đêm mà thôi rất là khoa học nha. Nếu bây giờ chắc là Phật không cấm cái điều này đâu. Mình thấy khi mà khất thực hồi xưa thì có cái bình bát không, Phật chế có bình bát, cái gì cũng đổ vô, nào cà ri cũng đổ vô, đồ kho cũng đổ vô, đồ canh cơm đổ vô, mà mình ăn tới trưa, mà để chiều đôi khi là nó chua rồi, mà qua cái đêm sau ăn nữa thì chắc chắn nhiều lần vậy chắc sanh bệnh rồi. Còn bây giờ có tủ lạnh, bây giờ có cái nồi điện là hâm lại chắc cũng dễ dàng hơn, phải không? Nó có vệ sinh hơn, khoa học hơn. Thành cái phương pháp mà khất thực với ăn và ăn không để cách đêm thấy rất là khoa học nha. Nếu mà đi khất thực như vậy á, thì thường thường trong luật ưa diễn tả hàng trăm nhà, cũng như tỳ kheo tượng lực mới nói là đi qua một cái trăm nhà như vậy mới có thể đủ mà nuôi cái bụng. Thì sáng ngày mình đi và tối thiểu là 6-7 cây số, trở về 6-7 cây số nữa là 14-15 cây số, như vậy thì mình khỏi thể dục. Đó là nó đi về cái khoa học á. Thứ hai nữa là ăn mà nó đồ ăn mà chua như vậy thì chắc chắn là lâu ngày nó thành bệnh. Do đó Đức Phật nói đồ ăn không để cách đêm. Thứ hai nữa là phải đi khất thực, thì cái việc đó việc mà nó rất là hay. Thì nhớ đó là hàng tỳ kheo không được để cách đêm, mà về cái giới này là để 7 ngày, được quyền 7 ngày. Mà 7 ngày này những thứ nào là sữa chua, nào là sữa tươi nè, hay là mật ong, hay là đường phèn, mà sử dụng cho những cái vị tỳ kheo ni bệnh. Nếu quá 7 ngày, qua cái ngày thứ 8 minh tướng xuất hiện, phải là xả, mà không xả phạm ni tắc kỳ ba giặc đề. Mặt trời xuất hiện rồi phạm ni tắc kỳ ba giặc đề, nếu mà xả trước đó. Thì cái chỗ mà 7 ngày đây, trong tứ phần Đàm Vô Đức không có đề cập, mà tại sao không để 8 ngày, không để sao 6 ngày, mà đây thì chỉ chứa được có 7 ngày mà thôi. Thì cái duyên khởi này theo căn cứ vào tứ phần á, tất là nhà bà ta là có uy tín đối trong cái Phật tử nhiều, rất nhiều. Thành hàng ngày họ đem sữa, họ đường hay là dầu họ cúng tất lăng nhà bà ta. Mà tất lăng bà ta cúng nhiều như vậy là xin hết cái hũ này để hũ khác, thì ở trong cái tinh xá nó đầy hết cả sân như vậy. Nào là sữa, nào đầu riết, là dòi nhặn đồ, như là một cái chỗ mà nó chứa chỗ người ta bán vậy, ta chê bai, thì Đức Phật mới cấm, là không được quầy chứa quá 7 ngày. Đàm Vô Đức Tứ Phần chỉ nói vậy thôi. Còn thấy ở trong một căn bản đó, Nhất Thiết Khu Bộ nó thêm là cái bữa đó một số tỳ kheo là đảnh lễ Đức Phật, thì trong đó có một tỳ kheo trước là làm y sĩ, rồi vô trong chúng là xuất gia, rồi là làm tỳ kheo lo bệnh hoạn thuốc men cho đại chúng. Khi đến chỗ Đức Phật mà thăm viếng Đức Phật, ông có khỏe không, vui vẻ này, an lạc này, các vị tỳ kheo kia đều nói là rất là an lạc. Riêng cái vị tỳ kheo y sĩ này nói là con không an lạc. Ở trong thành Xá Vệ, ngày nào con phải đi trong thành để con ra là làm thuốc, sinh nào tô nào du hay là sanh tô, là để làm thuốc cho hàng tỳ kheo bệnh, nên là bận đi bận về như vậy suốt ngày, con không có rảnh được, nên là rất là mệt nhọc. Thì Đức Phật nó giả như những cái thuốc đó mà ông làm có hiệu lực đó, là trị bệnh, mà để chừng cả bao nhiêu ngày có thể còn sử dụng được. Thì ông tỳ kheo y sĩ nó trong vòng cả 7 ngày có còn hiệu lực để mà chữa bệnh. Thì Đức Phật mới chế, từ đây trở về sau ta cho hàng tỳ kheo chứa thuốc đó, sữa tô du sanh tô là chừng cỡ 7 ngày. Đó là thấy trong một căn bản nha. Chứ Đàm Vô Đức thì chỗ 7 ngày này không có nói, không có nói tại sao có 7 ngày không 6 ngày hay là 8 ngày. Nhớ về cái thuốc thì có thờ dược nè, phi thờ dược, rồi thất nhật dược, và thứ tư là gì? Tận hình dược. Tận hình dược là mình chứa suốt đời, ăn uống suốt đời. Mà những cái gì? Là gừng nè, quế nè, thuốc tiêu nè, thuốc tán, cái này không ai ham ăn hết á, không ăn suốt ngày không ai dám ăn nữa, nó bệnh mới sử dụng. Đó là tận hình dược. Ha, thì là Đức Phật có chế cho cái người xuất gia hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào đại chúng thấy là thuốc, trong cái bữa ăn của mình là thuốc, vì cái bệnh gầy nên phải chữa, là phải ráng ăn vậy thôi chứ không có thích ăn. Do cái tánh của mình, cái gì nó ngon thì nó tham, mà nó dở thì nó sân. Thành nó thuốc có 4 loại thuốc vậy, mà với điều kiện là có bệnh nha. Có bệnh thì thầy thấy là cái mà ăn nó đúng ngọ có rất là hay nha. Thầy thấy cái kinh nghiệm á, mà ăn đúng ngọ là tiết dục, cái dục vọng nó ít. Thành Đức Phật mới đưa ra về cái vấn đề này. Cái nhất là vấn đề những cái vị mà nguyên thủy. Đại chúng nhớ nguyên thủy thì ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục, mà cái thịt chúng sanh nó là nó cái chất của nó kích thích rất nhiều, rất là mạnh. Mà nếu mà sáng ăn no một bụng, rồi trưa là một bụng nữa thâu chứ, rồi là chiều ăn một bụng nữa, rồi sao mà tu, sao ở chùa nổi. Đại chúng thấy không? Thành Đức Phật nó ăn tới trưa thôi, mà cái thân của mình nó yếu yếu như vậy thì có thể dục vọng nó khởi lên nó ít. Mà dục vọng thì coi như là từ cái vấn đề ăn mà nó sanh ra, dầu cái tập khí. Thành ở đây thầy ưa là nhắc chúng ở đây nó có 2 cái vấn đề mà cần lưu ý, là cái cảnh ở ngoài hay là nó bị cặp mắt và cái lỗ tai mà nó nhận vào. Ví dụ như nói mình có phim ảnh nè, là từ cặp mắt, rồi họ nghe những cái gì đó từ cái lỗ tai, nó vào trong cái tâm ô nhiễm của mình. Đó là nói về cái tâm mà bị ô nhiễm, là 2 cái đường đó là mạnh nhất. Còn về cái dục vọng của cái thân á, là do từ cái miệng. Đại chúng nhớ, mình ăn uống mà ăn uống nhiều chừng nào thì cái dục vọng, cái cơ thể của mình nó nặng chừng đấy. Mà cái tâm nó đã nhiễm, cái thân nó, cái dục vọng nó mạnh, làm sao mà giữ đạo, mà làm sao mà tu hành, cả một vấn đề. Đại chúng nhớ nha. Nó thành cái chỗ này nói để mà chúng ta hạn chế trên cái đường tốt. Ăn uống phải có điều độ, ăn uống vừa đủ thôi, đừng cho nó dư mà đừng cho nó thiếu lắm. Nên thành ra Đức Phật đó là tam thường bất túc, ăn mặc ngủ đừng cho nó đủ, nó thiếu thiếu. Nên thành thường y học người ta nói gì, một cái bữa ăn á 2/3 nuôi cơ thể, 1/3 nuôi bác sĩ, nuôi thầy thuốc á nhá. Tại vì cơ thể mình có nhận là 2/3 nuôi đủ rồi, mà mình ăn ngon miệng ăn thêm nữa thì cái nó thừa, thừa thì nó bệnh chứ nhá, nó không bệnh. Mà thường thường ta kêu ăn á, muốn ăn nữa là thôi, nhớ cái đó là cái mà hay nhất, còn ăn nữa được nhưng mà thôi dừng. Nó còn thôi ráng nha, có nhiều người nó dư rồi ráng hay là nói này kia nè, nó bệnh. Cái mà ráng cái chất dư đó chưa hẳn nuôi cơ thể, mà chính là cái đó cái bệnh, phải tốn tiền cho thầy thuốc. Nha thành nó bác sĩ Migos của Nhật nó là 2/3 nuôi cơ thể, 1/3 nuôi thầy thuốc là như vậy. Nha thành chúng ta xưa nay người xưa nói là bệnh tùng khẩu nhập. Ha, thành ăn là chúng ta phải là ăn rất là kỹ. Như bây giờ chẳng hạn là cái hóa chất nó rất nhiều, mà ăn cho nó ngon miệng chừng nào thì coi như là bệnh nhiều chừng đấy thôi. Ha, ăn làm sao cho đủ những cái chất tốt để nuôi cơ thể. Có nghĩa rằng không phải ăn những cái chất tốt đó là ăn ngon, không phải. Đại chúng nhớ, ăn rất là khoa học. Chứ mình cứ là ăn ngon miệng như vậy rồi là những cái chất độc nó vào trong cơ thể chúng ta là khó. Ha, thành ăn rất là cẩn thận, rất cẩn thận về phương diện ăn, nhất là những cái chất mà nó kích thích. Ha, là Đức Phật mới cấm ăn ngũ tân hay là những cái loại gì chẳng hạn. Ví dụ như nếu mình người tu mà có kỹ chút á, củ cải trắng không nên ăn, tại vì cái đó là nó kích thích rất nhiều đối với cái người xuất gia. Ha, thì cái là chúng ta không coi thường về cái thân và cái tâm nữa. À, nhớ nếu cái người kỹ á, thì họ giữ rất kỹ trên cái phương diện tu hành á. Thì cái trên cái sự ăn uống Đức Phật cũng đưa cho hàng xuất gia chúng ta kỹ về cái phần này. À, thầy dặn rất nhiều về cái vấn đề mà ăn uống đối với người xuất gia. À, mà không phải là mình thích ăn ngon hay mình ăn nó này kia như ngoài thế gian thưởng thức, không phải. Nếu mình thích ăn nó biết ngon như vậy là nó trật rồi. À, trật về cái vấn đề mà giới luật. Thì trong về cái giới mà thất nhật dược, đại chúng nhớ nha, đó là để chúng ta hạn chế cái vấn đề mà ăn chiều. Nếu mà giữ được chiều thì cái vấn đề mà dục vọng của ta nó nhẹ lắm, rồi là bệnh hoạn nó cũng ít. Nó bệnh là do cái thức ăn chứ không phải ăn ít mà nó bệnh. Nhớ là bây giờ nó là ăn nhiều chừng nào thì nó dễ bệnh nhiều chừng đấy. Thành chúng ta có hạn chế để lo về cái đề cơ thể. À, thì đây là cái giới thứ 16. Qua cái giới thứ 17. Nhược tỳ kheo ni, thập nhật vị cánh, hạ tam nguyệt, chư tỳ kheo ni đắc cấp thí y, tỳ kheo ni tri thị cấp thí y, đương thọ, thọ cánh nải chí y thời ưng xúc, nhược quá xúc giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni 3 tháng mùa hạ còn 10 ngày, hay là mùa hạ chưa xong còn lại 10 ngày, thập nhật vị cánh hạ tam nguyệt, hay là cái 3 tháng mùa hạ mà còn 10 ngày nữa, hay là chưa có xong 3 tháng, các tỳ kheo ni được y thí gấp, tỳ kheo ni biết là y thí gấp nên thọ xong rồi cho đến thời y nên chứa ưng xúc đó. Nếu chứa quá phạm ni tắc kỳ ba vật đề. À, thì cái này hôm trước thầy cũng nói là thời y và phi thời y. Nếu mà nó thời y không có y công đức thì mấy tháng, nếu thời y á, y mà đúng thời là mấy tháng, 1 tháng là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 là kêu là thời y. Còn là phi thời y là 11 tháng, Còn có y công đức thì thời y là mấy tháng? 5 tháng. 5 tháng từ rằm tháng 7 đến rằm tháng chạp, đó là thời y. Thời y có y công đức, mà cái y công đức thì mình được hưởng 5 điều mở rộng, nới rộng ra là gì? Là chứa y dư, được lìa y mà ngủ, được ăn nhiều lần trong buổi, được vì ăn biệt chúng trước và sau ăn đi vào trong làng khỏi nói cho những người khác biết, thì đừng nới rộng của ni tắc kỵ, ba vật đề và ba vật đề. Bây giờ cái y công đức á, thì trong cái giới này là nói y cấp thí hay là y thí gấp á, thì cái 10 ngày trong 3 tháng ăn cư mùa hạ chưa xong thì khoảng cỡ nào? Cỡ nào? Ngày mấy tháng mấy nè? Bây giờ mình nói về cái tiền ăn cư đi. Tiền ăn cư từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Mãi giờ bây giờ là 90 ngày như vậy. Bây giờ còn 10 ngày thì khoảng mùng 5 tháng 7. Còn 10 ngày nữa mới tới là tới ngày tự tứ. Nên đó là đây nó còn 10 ngày. Các tỳ kheo được y thí gấp. Thí gấp này là có những cái trường hợp mà cần thời gian thí gấp đặng hồi hướng công đức. Trong cái luật nói thời gian mà thí gấp thì những cái nhiều điều kiện nào? Một là tướng quân ra trận giặc giả đến nơi. Thứ hai nữa là người đàn bà sắp sanh. Thứ hai là người bệnh nặng. Ba là người chết. Còn cái bộ kia nói thêm là người đi buôn nữa. Người đi buôn để cho theo kịp cái đoàn buôn đâu đó. Thì cái đó là được nhận gọi là y thí gấp. Còn ngoài đó ra thì không được gọi là y thí gấp. Thì trong cái giới này thầy nói nó cái duyên khởi. Duyên khởi có ông tướng quân kia sắp ra trận. Thì nó nếu mà nói bộ căn bản thì có cái tỳ kheo ni pháp dự, cái lúc mà chưa đến cái chỗ doanh trại đó cấp cái tinh xá, thì khi mà những ông chồng làm tướng quân khi ra trận, những người vợ ở nhà ngoại tình, những người vợ làm những cái điều mà phi pháp, khi những người chồng mà đi đánh giặc rồi về đánh đập những người vợ cách này cách khác rất là khổ sở. Một khi tỳ kheo ni pháp dự về đó rồi, cất tinh xá lên rồi, thì giáo hóa những cái con của những vị tướng quân với những người vợ, những người vị tướng quân trong đó vào trong tinh xá, rồi học giáo lý, rồi là gần gũi những tỳ kheo ni của pháp dự tại đó, nên rất là đường hoàng, trở thành một Phật tử thuần thành. Sau đó những cái vị tướng quân này đi đánh giặc trở về, thấy người vợ mình đường hoàng, ra chào hỏi lo nhà cửa gia đình rất là tươm tất, nên những vị tướng quân này có cảm tình đối với những tỳ kheo ni ở trong tinh xá. Nên một hôm những vị tướng quân này là vua Ba Tư Nạc ra lệnh để mà đi dẹp giặc. Giặc nó đến ở biên giới đi dẹp giặc. Thì những vị tướng quân này nghĩ rằng trước khi ra trận có một số tư lương nào đem theo, giữa lằn tên mũi đạn như vậy, mới là phát tâm vô thưa trong chùa, trong tinh xá là cúng dường y và cúng dường những thức ăn. Nhờ công đức đó mà ra trận yên lành. Thì hàng tỳ kheo không dám nhận. Tại vì trước đó Đức Phật đã cấm hàng tỳ kheo không được nhận y phi thời. Tại vì 3 tháng ăn cư là lục quần tỳ kheo đi khắp nơi hết đó, để mà đi xin y, xin những vật thực. Rồi là ta hẹn nó tới cái mùa lúa, ta hẹn tới mùa mía có tiền rồi là ta sẽ cúng dường. Thì những lục quần tỳ kheo nó mới nói là vô thường, sống bữa nay với ngày mai biết bà còn sống hay không mà bà ở đây bà hẹn. Những người đó họ nói là ông gom góp gấp về để mà ra hạ ông ra đời hay gì mà ông gấp dữ vậy. Thì Đức Phật mới là cấm hàng tỳ kheo chỉ là nhận y khi tự tứ rồi thôi mới được quyền nhận. Đó là gọi là thời y. Thì khi mà Đức Phật cấm như vậy thì còn 10 ngày nữa là ra hạ cho hàng tỳ kheo, thì khoảng có mùng 5, mùng 6 tháng 7 thì cái những vị tướng quân này lại tinh xá là xin cúng, thì hàng tỳ kheo mới là chỉ là nhận cái thức ăn mà không có nhận được y, tại Đức Phật cấm, nói là chờ thời y chúng tôi mới là nhận, tự tướng mới nhận. Thì như vị tướng quân mới nói rằng là cái việc mà giặc biên giới thì coi như là đâu phải nó chờ đợi ngày nào được, thành giặc đến lúc nào thì lo dẹp giặc lúc nấy, là chúng tôi là những người ra trận mà đâu có chờ được. Thì hàng tỳ kheo mới thưa với Phật, Phật mới cho phép là nhận y thí gấp, nhưng mà nhận chứ không được quyền sử dụng nha. À, đại chúng nhớ không được quyền chứa, à, tại vì nó chứa thành nó y dư, à, thành được 10 ngày. Ví dụ như khoảng mùng 10 họ đến thỉnh thì 5 ngày nữa là mới mãn hạ, thì được cất đó mà không phải là riêng mình. Nếu mà cất làm riêng của mình thì có chứa y dư thì phạm tội. À, thì cái đó là thầy sẽ nói là tại sao đó. À, thì công việc mà ăn cư nó có những việc phải làm. Khi mà sau ăn cư rồi, một là tự tứ, hai là kết giải cái giới cũ, kết là cái giới mới. Thứ ba là thọ y công đức. Thứ tư là gì? Là chia vật. Ha, thì cái những cái vị tướng quân đó đã đánh giặc rồi trở về, xong thấy tỳ kheo mặc cái y của mình cúng, mới hỏi lại, rồi là tri sự quên đi, mới để vào trong kho đó mà nó mọt mối, nó chuột nó cắn hết. Thì Đức Phật mới nói sau 3 tháng ăn cư này, hàng tỳ kheo công việc phải làm đó là cái đồ vật để chia, thành những cái thức ăn hiện tại trong 3 tháng ăn cư, ngày nào thì cúng thì cái ngày đó chia để ăn, chứ để nó lâu nó hư nha. Còn nếu mà y phục này kia không được quyền mà chia. Còn mình bây giờ cúng đâu chia đó, mình chứa rồi nó trật đó nha. Học thì mấy cô phải là biết rõ, học cái như vậy, nhưng mà hoàn cảnh đó mình phải biết, chứa cái y này là nó trật nè, trật cho luật Đức Phật chế đi, thành không nó được quyền. Còn nếu mà tốt á, mình gửi trong kho hay gì, nếu mà giữ luật như vậy. Nhiều chùa thì còn giữ được, nếu mà cúng như vậy thì nó bỏ vô kho, rồi cái ngày tự tứ đem ra chia. Còn nhiều chùa thì coi như là đã chia, tiền cũng chia mà những cái y là cũng chia tại chỗ hết á. Thì cái đó nếu mà căn cứ vào trong luật thì nó chưa có hợp, chưa có trúng trong luật. Ha, thành nhớ là cái y cấp thí này là y thí gấp, những cái trường hợp đó là mình được nhận nhưng mà không được quyền sử dụng. Ha, thì là chỉ là sử dụng hàng tỳ kheo chờ tới cái thời y, sau này mới nói nãy y thời ưng xúc, chớ thời y mình mới được là chứa, rồi mới được mình may mà thôi. Đó là nó thời y, nếu không có y công đức chỉ có 1 tháng, còn nếu có y công đức như vậy thì được 5 tháng. Thì tất cả mình học 3 cái ni tất kỳ 3 vật đề đều hoàn toàn là ngăn cái tâm tham, không cái tâm mà chứa để nó trái với tinh thần thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo. Mà thiểu dục tri túc là cái nét đẹp, cái nét sống của tăng già, Đức Phật gọi là cái thánh chủng, là cái dòng họ của cái bậc thánh. Thì cái người xuất gia thì cũng nhắc đi nhắc lại, có 2 cái vấn đề mà chúng nổi cộm lên chúng ta phải cần lưu ý để mà tránh, để mà trừ nó. Thứ nhất là thuộc về cái tâm mà ái trước, nhớ cái đó là cái câu sanh từ vô thủy kiếp tới bây giờ, là cái dục ái. Thứ hai nữa là về cái mà tài sản, cái mà vật chất, cái đó nó che mất cái đẹp của một vị tỳ kheo, nha, của một người xuất gia đi. Hai cái đó là 2 cái quan trọng nhất, dày cộm nhất của đối với một cái người xuất gia chúng ta. Nặng vấn đề vật chất, rồi nặng vấn đề mà ái trước. Thì cái vật chất tuy nó nặng nhưng mà chúng ta cũng có thể là bỏ nó dễ hơn vấn đề ái trước. Mà nhiều vị coi như cũng khổ sở về vấn đề vật chất, cũng bỏ được, cứ nặng nề 3 cái vấn đề đó. ha, thì chúng ta mới biết như vậy cho nó nhẹ về cái tinh thần mình đi xuất gia rồi, buông hết, không có cái gì ha, gọi là duy hữu nghiệp tùy thân, như ngài Quy Sơn ngài nói, một miếng gì cũng không đem theo. Ở ngoài thường thường ta nói cái nút áo cũng lắc nữa nhá, mình tới cũng mang hai cái tay không, mình tới rồi về mình cũng là không có mang được cái gì theo, nếu mang được gì theo thì cũng không có đi tới đâu. À, do đó chúng ta tu hành làm sao là lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, đó là nhẹ nhàng nhất. Còn thôi chúng ta cứ lằng nhằng ba cái vật chất, à, rồi cất cái chùa mà cho nó đẹp, rồi cứ rờ rờ ba cái đó mà không có đi nổi, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng lẩn quẩn ở đây mà thôi, không có buông xả gì được hết. À, thì mong rằng là xuất gia chúng ta nó nhẹ vấn đề mà ở ngoài, rồi nhẹ vấn đề mà ở trong, trong tâm. Thì cái thức điền ở chúng ta là cái ruộng của cái tâm thức, nó mới nhẹ nhàng có những cái nước trong, mà có như nước trong mấy miếng ruộng nó sanh ra, không có những cái cỏ dại, nó sanh ra những cái hoa trái mới kết quả được trong cái sự tu hành chúng ta. Không khéo rồi chúng ta cái đời này biết đạo rồi cũng lẩn quẩn nó cũng không có đi tới đâu hết. À, mong rằng đại chúng cũng cố gắng nha, thành cái tinh thần mà thiểu dục tri túc á, tam thường bất túc, nó luôn luôn lúc nào cũng mình để trước mắt mình nhớ là mình là cái người nghèo, cái người mà Đức Phật đó là bần tăng không có gì hết á. Thậm chí mình ăn để sống nhưng mà sống để ăn. À, với Đức Phật chỉ chế kheo ni năm y thì kheo ba y bình bát mà thôi, chứ không có gì thêm nữa. À, thì được như vậy chúng ta rất là nhẹ nhàng, chứ không thôi chúng ta nặng vấn đề này vấn đề kia, có thì coi như là phải là dính mắc, mà dính mắc nó thì coi như là trái với tinh thần của người xuất gia đi. À, thì người xuất gia là luôn luôn lúc nào cũng tâm nó rỗng rang như hư không vậy, nó nhẹ nhàng. À, lấy cái việc sanh tử làm cái việc chính, còn tất cả những việc khác nó là không thành vấn đề. Đó là những cái điều mà chúng ta cần nên mà nhắc nhở, là cần nên mà để ý nhiều. Thôi giờ nghỉ hết giờ. Chúng sanh vô